Trương Tiểu Phàm mặt mày ngây dại, muốn nói lời cải chính với Bích Giao, xong nghĩ thầm, sớm muộn gì hắn cũng chết tại nơi này với cô ta. Lúc đó, chẳng những không có cơ hội nào gặp lại sư tỷ, chỉ sợ sau khi chết đi, biến thành oan hồn rồi, chẳng có mắt để mà nhìn lại Đại Trúc Phong lần nữa. Cũng chẳng biết rằng, sư tỷ liệu rồi có còn nhớ đến hắn nữa hay không? Trương Tiểu Phàm nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng trống vắng, thở dài một cái, tâm hồn đau khổ không gì vơi đi được, bèn quay đầu bỏ đi. Nhìn theo sau lưng Trương Tiểu Phàm, Bích Giao bần thần không biết phải nói gì. Phải một lúc lâu sau, cô mới từ từ quay đầu lại, nhìn hai bức tượng tôn thần, lại rượt hắn rằng: Thánh mẫu nương nương, rủ lòng tha tội nhân gian, xin bảo vệ và giúp đỡ cho hắn. Minh vương tôn thượng, người nắm giữ quyền lực của trời, xin cứu. Lời Bích Giao nói ra đến đây đột nhiên đứt đoạn. Cô bất động quỳ trên mặt đất. Giây phút đó, tưởng chừng như bốn phương tỉnh lại, nhưng trong đầu cô như giữa biển rộng, sóng to gió lớn. Xong, hình như có một tia sáng lóe lên giữa đầu ngọn sóng ấy. Thoát ẩn, thoát hiện. Bích Giao muốn nắm chặt và ghi lấy nó bằng tất cả sức mạnh ý chí. Đoạn cô ngước đầu lên, nhìn chăm chú vào cánh tay phải của bức tượng Thiên Sát Minh Vương. Nhìn tới rồi lại nhìn lui, trong đầu như có ai nói lớn: Không đúng, không đúng, trên tượng thần hình như thiếu mất cái gì đó. Bích Giao nhìn chằm chằm xuống đất, không khí chợt trở nên nặng nề khó thở. Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn lên bức tượng thần thiếu mất cánh tay phải. Đột nhiên, đôi chân mày của cô dựng ngược lên, không kềm nổi, nói thật to:
Cây búa khai thiên!
Đúng rồi, cây búa khai thiên biến đâu mất rồi. Vốn trong ma giáo truyền thuyết, U Minh Thánh Mẫu tạo ra vạn thiên thần linh, còn Thiên Sát Minh Vương khởi tạo ra trời đất, là hung thần nắm giữ hình phạt. So với thuyết thần bản cổ khai thiên lập địa truyền lại cho đến ngày nay, thật khác nhau nhiều lắm. Tục xưa truyền rằng, Thiên Sát Minh Vương tay phải cầm một cây búa rất lớn, gọi là Khai Thiên Cự Vũ. Cố nhiên sau đó đời sau tạc tượng, tất nhiên phải theo hình dạng cây búa đó mà làm. Nhưng tức thời bức tượng tôn thần đó, cánh tay phải lại hoàn toàn trống. Bích Giao ở trong ma giáo đã lâu, Thiên Sát Minh Vương là đệ nhị tôn thần, một trong hai tôn thần lớn nhất, quyết không thể có ý bất kính được. Xong, người xây dựng nên Tích Huyết Động và Luyện Huyết Đường cũng là một phái hệ của ma giáo, tất nhiên phải có cùng tín ngưỡng. Trương Tiểu Phàm trở về động, ngồi lại xuống sàn, yên lặng không nói một lời nào. Trong lòng đang nhớ về cố nhân nơi đã rút phong. Chợt thấy Bích Giao chạy vội vào, mặt đầy vui vẻ. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ngồi đó, liền nói lớn:
Nếu ngươi còn muốn sống thì phải nhanh nhanh lên.
Cái gì thế? Trương Tiểu Phàm nói bằng một giọng rất kinh ngạc, ngước nhìn Bích Giao như một con gió lao vào gian tàn bảo thất. Hắn nhất thời do dự, nhưng vì khát vọng muốn sống mà phải đứng dậy. Vừa vào đến gian thạch thất, đã nghe thấy tiếng Bích Giao reo lên. Chỉ thấy cô đang cố gắng nhặt lấy một cái búa lớn từ trong đống binh khí rỉ sét. Nhìn bộ dạng Bích Giao cố sống cố chết, cây búa đó chắc phải nặng lắm. Trương Tiểu Phàm vội chạy lại, giúp Bích Giao đỡ cây búa lớn đó lên. Quả nhiên nó nặng ghê gớm. Cả hai người liên thủ, chỉ có thể nhấc lên từ từ mà thôi.
Cô định làm gì thế? Trương Tiểu Phàm hỏi Bích Dao. Cô chẳng thèm nhiều lời, chỉ nói: nếu ngươi còn muốn sống, mau giúp ta khiêng cái búa này đến chỗ hai tượng thần đằng kia đi. Trương Tiểu Phàm hít vào một cái mạnh, đoạn nói: Cô làm cái gì thì phải nói chứ. Bích Dao chẳng nói chẳng rằng, chỉ vừa kéo lê cái búa vừa đi. Nhưng chỉ bước được vài bước thì thấy đã mệt nhoài, dừng lại thở dốc. Trương Tiểu Phàm lắc đầu thở dài, chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ nữa. Hai người hợp sức bằng một sức mạnh ghê gớm, cuối cùng cũng kéo được cây búa đến trước hai bức tượng tà thần. Lát sau, Trương Tiểu Phàm khinh khỉnh nhìn Bích Dao, trăm ngàn lần chẳng muốn nghe cô nói gì hết, chỉ im lặng gắn cây búa nặng khủng khiếp lên cánh tay bức tượng. Vốn rằng Trương Tiểu Phàm trong lòng đã hoài nghi, nay vạn bất đắc dĩ phải làm theo những việc của ma giáo, tự nhiên thấy giận điên lên. Nhưng chẳng muốn trách Bích Dao, lại thấy cô ấy một mình nỗ lực như thế, lòng bỗng chùng xuống, nghĩ rằng trước sau gì cũng chết nơi đây, chỉ bằng hoàn thành tâm nguyện của Bích Dao cũng tốt. Nghĩ đoạn bước lên trước, cận tình giúp sức. Cây búa đó đặc biệt to lớn, lại phải kéo đi một đoạn dài, sức nặng không tưởng tượng nổi. Cộng thêm cả hai người đã mấy bữa không ăn, hoàn thành việc này có thể nói đã là một kỳ tích. Nhìn lại tưởng chừng như là một nhiệm vụ bất khả thi. Sau khi gắn cây búa lớn lên cánh tay bức tượng, Trương Tiểu Phàm ngồi bệt xuống thở dốc. Cô, nếu cô không xuất hiện, ta khả dĩ có thể sống thêm được 3 ngày nữa. Hiện tại sống được 3 giờ cũng nhiều lắm rồi. Bích Dao miệng cũng há miệng thật to mà thở, vẻ hưng phấn trong ánh mắt phần nào liệm đi vì đuối sức. Nghĩ một lát, cô đi đến bên cạnh bức tượng tôn thần, cẩn thận nhìn ngắm kỹ càng. Chỉ thấy bức tượng Thiên Sát Minh Vương sau khi đã gắn cây búa lên, quả nhiên nhìn rất uy phong, khí thế bừng bừng. Bích Dao đứng trước bức tượng cung kính hành lễ, khấn rằng: Minh Vương tôn thượng, xin tha thứ cho đệ tử vô lễ. Nói xong, cô đưa tay nắm lấy cán búa, thử lay động xem sao. Kéo lên kéo xuống, chẳng có tí động tĩnh nào. Cây búa to thế này, Bích Dao tự nhủ, nếu có động tĩnh gì thì phải có rồi chứ. Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn thấy hành động kỳ lạ đó của Bích Dao, chỉ biết lắc đầu. Bích Dao nhíu mày, thấp giọng nói: không đúng rồi, cơ quan ở đây đúng là phải. Lời nói ra khiến lòng càng lúc càng nóng nảy, khí lực tập trung hết ở tay, kéo mạnh chiếc búa một cái. Đột nhiên, tay phải của Thiên Sát Minh Vương dịch chuyển một bên. Mấy giây sau, từ trong thạch thất vang lên những âm thanh hết sức kỳ lạ. Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, còn Bích Dao mặt mày hoan hỉ, hai người bố mắt nhìn nhau. Tiểu Phàm chạy đến hợp sức cùng Bích Dao, dùng lực kéo mạnh. Chỉ thấy cây búa khổng lồ nơi cánh tay phải của bức tượng dịch chuyển đến giữa không trung thì ngừng. Giây lát sau, từ trong động vang ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Cả hai người vô cùng ngạc nhiên, tưởng như sấm nổ chớp giật, cảm thấy hai tay đau nhói không chịu được, liền đưa tay bịt chặt lại. Giây phút sau, âm thanh sóng động đó chỉ tăng mà không giảm. Nhưng đằng sau hai bức tượng tôn thần, hai phiến đá cứng đột nhiên tách ra hai hướng, để lộ ra một thông đạo. Những bậc đá tạo thành những bậc thang nối dài, dẫn thẳng lên phía trên, như muốn chọc thủng vào bóng tối. Lúc này, hai bức tượng tôn thần trong thạch động bỗng rung lên dữ dội. Đầu tượng vỡ toang rơi xuống cùng với những khối đá khác. Hai người chẳng nói với nhau lời nào, nhất thời đồng lòng chạy về phía những bậc thang đá, bất hút vào trong bóng đêm. Kỳ thực là 800 năm trước, Ma giáo Luyện Huyết Đường xây dựng Tích Huyết Động, nghĩ rằng ngày sau nhỡ xảy ra biến cố, trong tình cảnh bị quân địch bao vây tấn công, vạn nhất không biết thoát thân thế nào, nên cố tình xẻ trong lòng núi mà xây nên thông đạo này. Lúc địch tấn công vào chính là con đường thoát thân. Chỉ lát sau đó, Tích Huyết Động sẽ tự động sụp đổ, đem vô số những bí mật của Luyện Huyết Đường cùng kẻ địch chôn vùi mãi mãi. Trương Tiểu Phàm với Bích Giao, hai người chạy trong thông đạo, đằng sau không ngừng gia tăng những âm thanh dữ dội. Đất đá trên đầu ầm ầm rơi xuống, nếu chạy chậm một bước chắc đã bỏ xác ở lại. Thật sự đem hết sức lực còn sót trong người mà chạy thật nhanh. Phía trước hai người là một màu đen như mực, đường hầm vừa hẹp lại vừa tối. Cả hai không biết đã té ngã bao nhiêu lần, phải chận lại bao nhiêu lần. Chỉ nghe bốn bề ầm ầm sấm động, cắt vỡ đá bay, như thể cả ngọn Không Tan Sơn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, rung lên liên tục. Rồi cuối cùng, bằng một thứ khát vọng sinh tồn mãnh liệt, cả hai người từ phía cuối đường hầm nhìn thấy một tia ánh sáng lẻ loi. Nơi thông đạo mở ra là giữa lưng chừng Không Tan Sơn, ăn sâu vào phía dưới một kè đá nhô ra. Phía trên cây mọc um tùm, cực kỳ bí ẩn. Quả nhiên vì thế mà 800 năm nay không ai tìm thấy. Đến cả con cháu đời sau của Ma giáo cũng không hay không biết. Trương Tiểu Phàm với Bích Giao loạn choạng té ngã cùng một lúc, người này đè lên người kia. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm thật lớn, những phiến đá ngàn cân rơi từ trên cao xuống, bụi bay mù mịt, bịt kín lối vào thông đạo. Từ nay về sau sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy hang động bí mật giữa lưng chừng núi này nữa. Trương Tiểu Phàm bò lồm cồm trên mặt đất, miệng há to thở dốc, ngón tay bám chặt đám cỏ xanh ẩm ướt, vừa chạy thoát khỏi lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ai mà không thở gấp cho được. Giây lát sau, tinh thần hắn dịu xuống, ngước lên nhìn xung quanh. Nhìn thấy Bích Giao bên cạnh, mặt chín đầy bùn đất, hình như cảm giác được Trương Tiểu Phàm đang nhìn, cũng từ từ ngước lên nhìn hắn. Cảm giác như được tái sinh từ từ hiện lên trên mặt hai người. Đôi môi Bích Giao khẽ lay động, phảng phất trong ánh mắt dường như có dòng nước đang tuôn chảy, mờ mờ ảo ảo như châu ngọc. Cô thở ra một tiếng hoan hỷ, cảm thấy giải thoát khỏi thứ áp lực tưởng chừng như vô hạn. Nhất thời chẳng muốn nhớ lại gì cả, chỉ thấy trước mắt bầu trời sao mà xanh quá, núi kia sao cao quá. Gió thổi ào ào, núi non ánh lên một màu xanh biếc, hiền hòa như chứa đầy châu ngọc. Cành đào khẽ rung động trong gió. Khắp thế gian, nơi đâu cũng nhìn thấy những cảnh đẹp mỹ lệ, xúc động lòng người. Chúng ta sống rồi. Bích Giao sung sướng hét lên giữa những ngọn núi xanh thẳm cùng bầu trời cao vời. Trương Tiểu Phàm bên cạnh cười lớn, nhìn Bích Giao hét lên sung sướng, bất giác như nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế gian. lép bép. Ngọn lửa bốc lên từ đống củi khô, phát ra tiếng kêu bép bép, khói bay mù mịt. Bích Gia ngồi cạnh đống củi chất cao, nhìn Trương Tiểu Phàm dùng rễ cây cột chặt con thỏ rừng vừa mới bắt vào một cành cây to, đoạn vùi vào đống lửa đang cháy, từ từ quay trên lửa nóng. Thịt thỏ chuyển sang màu vàng, mỡ chảy ra ngoài, đọng lại thành từng giọt, rơi xuống như nước. Thịt thỏ quay mùi thơm nức mũi, tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc còn trong sơn động, đã đói ngấu nghiến, Bích Dao ngồi yên không hé môi, cố ngăn không cho nước bọt chảy ra, nuốt vào ẩn ực. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm động tác chả lấy gì làm vội vàng, đang tính toán thời gian và độ chín của thịt, cánh tay như thói quen đặt ở ngang hông, đột nhiên sắc mặt trở nên hoan hỉ. Bích Dao liền hỏi: "Thế nào rồi?" Trương Tiểu Phàm hài lòng, lấy ra một túi nhỏ đeo ở lưng, vừa cười vừa nói: "Không thể tin được cái đó khác lại biến đi rồi. Thứ này bên ta đã lâu nhưng chẳng thèm chú ý, nay lại đem ra dùng." Bích Dao chồm tới nhìn cái túi nhỏ đó, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm mở túi ra, để lộ bên trong có một cái bình nhỏ xíu. Trong lòng vô cùng tò mò, nhổm dậy để nhìn cho rõ. Trương Tiểu Phàm nói không ra hơi: Cái này chính là gia vị." Trương Tiểu Phàm mãn nguyện cười nói: "Ta xuống núi vốn mang theo thứ này bên mình, nhỡ như có lúc phải qua đêm ngoài trời thì cũng có đồ ăn ngon mà thưởng thức, không ngờ ngày hôm nay lại dùng đến." Bích Dao nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, chỉ im lặng nhìn hắn cẩn thận rắc đều lên thịt thỏ thứ bột không biết là ngũ vị hương hay là muối. Đoạn từ từ quay con thỏ trên đống lửa, mùi hương mỗi lúc một nhiều thêm. Cô chưa từng thấy qua chánh đạo nhân sĩ ra ngoài mà mang theo gia vị nấu ăn. Nhìn bộ dạng hắn, chắc chắn trong danh môn chánh phái là đệ tử chuyên lo việc bếp núc. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm cúi đầu ngửi ngửi, vui mừng nói: "Được rồi, có thể ăn được rồi." Bích Gia ngồi bên cạnh, chờ mãi không được cho nên cảm thấy buồn bực. Mùi thơm như tô như vẽ xông vào mũi, bất giác nổi cả da gà khắp người. Ngửi thấy mùi thơm ấy, cả người bủn rủn, như nhẹ đi mất mấy phần. Bích Gia ngồi im không nói, nếu không cẩn thận che giấu, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm nghe thấy bụng nàng đang sôi lên ùng ục. Đúng lúc đó thì nghe Trương Tiểu Phàm bảo rằng đã ăn được rồi. Trước mắt Bích Dao là một con thỏ quay vàng rực, mùi thơm không ngừng bốc lên, tí nữa là nước bọt trào hết ra ngoài. Chịu không nổi, thò tay chụp lấy, tức thì rụt tay lại kêu lên một tiếng "á" rất to, do quá nóng vội mà bị bỏng. Trương Tiểu Phàm thấy thế thì cười: "Đừng vội vàng chứ." Đoạn lấy thịt thỏ ra khỏi đống lửa, lắc qua lắc lại cho mỡ chảy ra hết, thịt cũng từ từ nguội lại. Rồi cẩn thận xé một cái đùi thỏ đưa cho Bích Dao: "Cô ăn đi." Bích Dao lập tức xòe bàn tay ra, đón lấy miếng thịt bỏ ngay vào miệng. Bất chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm nở một nụ cười thầm. Ánh sáng xuyên qua những kẽ lá trên cao, nhảy múa trên gương mặt Trương Tiểu Phàm, trông xinh xắn vô ngần. Không hiểu vì sao, mặt Bích Dao trở nên đỏ lựng. Nàng xoay người ra phía sau, không nhìn Trương Tiểu Phàm nữa. Tiểu Phàm bụng đói cồn cào, chẳng thèm để ý làm gì, liền xé một cái chân thỏ ăn ngấu nghiến. Mới ăn được phân nữa, hắn đã thấy Bích Dao xoay người lại nhìn hắn, ngạc nhiên nói: "Nhà ngươi làm sao? Làm sao mà thịt này lại ngon vậy?" Trên gương mặt Bích Dao ánh lên một màu hồng hồng, ánh sáng phát ra từ đống củi khô đang cháy lép bép, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc dài mềm mại của cô. Bích Dao hạ giọng: "Nó ngon lắm." Sao thế? Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi.
Ta đã ăn xong rồi.
Gương mặt Bích Dao trở nên ôn nhu, vừa pha chút ngại ngùng e thẹn. Trương Tiểu Phàm miệng há hốc, nhất thời im lặng không biết nói gì. Bích Dao cúi đầu, cũng im lặng mất một lúc lâu. Giây lát sau, Trương Tiểu Phàm như choàng tỉnh, à lên một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên gượng gạo lắp bắp, nói không thành câu.
Ta không nhìn cô.
Cô nhìn ta.
Cái này cho cô này.
Vừa nói tay vừa chìa cái đùi thỏ ra, hai mắt vẫn nhắm chặt. Giây lát sau, Bích Dao dường như không động đại gì. Trương Tiểu Phàm thu hết can đảm, mở mắt ra. Chỉ thấy Bích Dao đang nhìn hắn, vẻ mặt hình như đang cười. Hai mắt dịu dàng, bất giác hắn cảm thấy có gì đó thật nhẹ nhàng thoáng qua trong tim. Cúi đầu thấp giọng, vừa nói vừa nở một nụ cười. Quan giúp ta hết phần này đi nhé. Trương Tiểu Phàm không biết phải giải thích ra sao, chỉ biết chìa miếng đùi thỏ ra, mặt đỏ lên như trái gấc, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thật ra cánh tay mà hắn chìa ra cho Bích Dao là tay phải, vốn đang cầm miếng đã ăn một nửa, phần thì còn lại thì cầm phía tay trái. Trương Tiểu Phàm lý nhí, không phải, rồi bẽn lẽn đổi tay đưa một phần thịt mới cho Bích Dao, miệng lắp bắp.
Ta nghĩ là rằng
ta biết. Bích Dao nói rồi nhận lấy miếng thịt quay, xé ra bỏ vào miệng nhai ngon lành. Ngon quá. Trong đời ta, món ngon nhất mà ta đã từng ăn chính là miếng thịt thỏ mà ngươi làm cho ta hôm nay. Trương Tiểu Phàm trong lòng sung sướng tột cùng, ngước nhìn Bích Dao, gương mặt thanh tú mỹ lệ, nửa vì nụ cười của nàng, nửa vì lời khen chân thành mà trái tim đột nhiên xao động. Chẳng dám nhìn nàng lâu, há miệng ngoạm cái đùi thỏ nhai ngấu nghiến. Con thỏ xấu số gặp hai kẻ đói ăn lâu ngày, chẳng cần nói nhiều, trong phút chốc đã biến mất sạch sẽ, không còn dấu tích. Được ăn no thỏa thích sau mấy ngày đói lả, thật là niềm hạnh phúc lớn lao. Bích Dao tìm thấy giữa lưng chừng núi một cái khe nước nhỏ, cả hai người đến bên cái khe đó tắm rửa sạch sẽ. Giây lát sau, buồn ngủ không chịu nổi. Căn nguyên là vì mấy ngày qua trong sơn động, thần kinh căng thẳng quá độ, luôn nghĩ rằng bản thân đang vật lộn giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Đến khi thoát ra rồi, cả cơ thể và tinh thần đều thư giãn, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến không một lời báo trước. Bích Dao nằm trên bãi cỏ xanh xanh bên khe nước, ngủ trước tiên. Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy buồn ngủ dữ dội, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Bích Dao. Ánh mặt trời chói loáng nhảy múa lấp lánh trên thân thể hai người. Tiểu Phàm bất chợt quay sang nhìn mái tóc và gương mặt nàng sau khi tắm gội sạch sẽ. Tóc nàng xổ tung ra, loà xòa phủ lên gương mặt, dần dần sáng lên như ngọc. Nước da nàng trắng hơn cả tuyết, nguyệt thẹn hoa nhường. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, bình yên nằm lên thảm cỏ xanh vời vợi, gió nhẹ nhẹ lay, mái tóc cũng vì thế mà xao động. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, trông lại càng rực rỡ, dĩ lệ hơn bội phần. Bất thần trong giấc ngủ của mình, Bích Dao hình như mơ thấy điều gì, chân mày nhíu lại, tay phải như quán tính duỗi thẳng ra, nắm lấy bờ vai của Trương Tiểu Phàm, bấu víu vào người hắn. Giây lát sau, đôi môi nàng nở một nụ cười mãn nguyện, như thể đã tìm thấy cho bản thân nàng sự bình yên tĩnh lặng vậy. Trương Tiểu Phàm cả người ngây dại, nhìn sang gương mặt Bích Dao, tuy tiều tụy vì mấy ngày gian khổ,
nhưng vẫn ngời ngời vẻ mỹ lệ vô ngần. Biết bao chuyện đã xảy ra, nhưng hắn chưa lần nào đủ dũng khí cầm lấy bàn tay nàng. Giờ chỉ biết nằm yên nơi đó bất động. Cơn buồn ngủ phút chốc ập tới, mắt hắn díp lại, tựa hồ như quên hết những gì xảy ra chung quanh. Trong phút chốc chẳng còn phiền não gì nữa. Giữa khu rừng, những cơn gió vẫn không ngừng chơi đùa, thổi rì rào qua những tán cây, qua đầu ngọn cỏ xanh rì, lướt trên mặt nước trong vắt đang lững lờ trôi, phát ra những tiếng rít nhẹ nhẹ. Giây lát sau, chính ngọn gió ấy đến phản phất đùa chơi trên thân mình của hai người trẻ tuổi đang chìm đắm trong giấc ngủ bình yên nhất thế gian này. Đến đây là hết chương 46. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 47.
Trù Tiều. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 47. Văn sĩ. Khi Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, trời đã tối. Chỉ sợ hắn đã ngủ ít nhất 5-6 canh giờ. Bích Dao vẫn chưa dậy, hai tay đang nắm chặt cứng áo của hắn, trông giống như là một đứa trẻ bẽn lẽn nhút nhát. Lúc này không ai có thể nghĩ nàng lại là một nhân vật quan trọng của ma giáo. Trương Tiểu Phàm gối đầu lên tay, lắng nghe tiếng xào xạc vang lên trong rừng mỗi khi gió núi thổi qua. Đột nhiên tự hỏi, không phải rừng trúc bạc ngàn trên đại trúc phong cũng phát ra thứ âm thanh này sao? Mấy ngày nay ta mất tích bên dưới vạn bức cổ quật, tin tức sợ rằng đã truyền về đại trúc phong rồi. Không hiểu Linh Nhi sư tỷ biết được, nàng có chút thương tâm nào không nhỉ? Thế nhưng nếu ta đột ngột xuất hiện trước mặt, nàng nhất định sẽ vui vẻ vô cùng, nhất định sẽ nắm chặt lấy tay ta, cao hứng mãi không thôi, cười mà mắng ta rằng: "Tiểu tử thối, ta biết ngươi không dễ dàng chết như vậy đâu." Trên mặt hắn, trong bóng đêm dần dần trở nên đen kịt, hiện lên một nụ cười. Thế rồi đôi mắt hắn trong đêm tối ấy cũng sáng bừng lên, nhưng hắn không nhìn thấy. Bên cạnh hắn có một đôi mắt long lanh khác, chẳng biết từ bao giờ đang mơ màng nhìn hắn. Trời đã sáng, khắp trên núi vang lên tiếng chim hót ríu rít, trong trẻo vui tai. Trương Tiểu Phàm đi đến bên khe nước nhỏ, hai tay chụm lại, vụt nước lên rửa mặt. Cảm giác mát lạnh ngấm thẳng đến tâm can. Hắn xem xét cánh tay bên trái, tháo băng tay ra, đoạn xương gãy ấy không ngờ cũng đã lành lại rất nhiều. Trong lòng cao hứng, cầm lấy thanh tiêu ở côn buộc ở trên tay, dắt vào bên hông, dùng sức cử động tay trái một chút. Quả nhiên không có gì quá đáng ngại. Tay khỏi rồi à? Bích Dao từ phía sau bước đến, nhìn hắn một cái, sau đó cúi xuống dùng nước trong khe để rửa mặt. Đã khỏi rồi. Trương Tiểu Phàm cao hứng nói: "Không còn trở ngại gì, không đau đớn nữa rồi."
Bích Dao dùng ống tay áo khẽ lau những giọt nước bám trên mặt, căn dặn:
ngươi cũng không được loạn động, ảnh hưởng đến gân cốt, nghỉ ngơi thì mấy ngày sẽ khỏi hẳn.
Biết rồi, Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp lời. Ngay sau đó nhìn Bích Dao, do dự một lúc rồi nói: